Đế Bá, chương 4845, Phong Thiên Hàn Kính, góc truyện audio.com, Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận cùng Âm Dương Thiền Môn thần bí còn chưa xuất thủ, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Ai sẽ thắng ai sẽ thua, nhìn xem song phương rằng co lấy còn không có xuất thủ, liền đã có người nhịn không được thấp giọng hỏi. Ở thời điểm này, liền xem như đại giáo lão tổ kinh nghiệm phong phú cũng không tốt kết luận, nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Thiên Lãng công chúa bọn hắn bên này đội hình cũng không tốt hạ kết luận. Lấy đội hình mà nói, không hề nghi ngờ Thiên Lãng công chúa bọn hắn là đã chiếm ưu thế cực lớn, Thiên Lãng công chúa bọn hắn 10 vạn đại quân ở đây, có thể nói là lớn tiếng dọa người cũng là khí thế như hồng. Đổi lại là ngày bình thường, tại bất luận cái lão tổ đại giáo gì xem ra Thiên Lãng công chúa bọn hắn nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao Thiên Lãng công chúa bọn hắn cũng không phải 10 vạn đại quân bình thường, Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận, cái nào không phải đội ngũ quét ngang bát phương, cái nào không phải đội ngũ chưa bại một lần, huống chi còn có Âm Dương Thiền Môn đâu. Hiện tại, Lý Thất Dạ ở đây, liền xem như lão tổ đại giáo cũng đắn đo khó định, dù sao Lý Thất Dạ là có được huyết thống Phượng Hoàng trong truyền thuyết, mà lại nơi đây chính là hỏa vực, ở chỗ này, Lý Thất Dạ hào nghi vấn là đã chiếm thiên thời địa lợi. Coi như Lý Thất Dạ mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng 10 vạn đại quân so sánh đi. Có người đệ nhất trực giác liền đứng ở Thiên Lãng công chúa bên bọn hắn này, dù sao, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn bọn hắn uy danh theo tại tam đại phái liên thủ, có thể nói tại Bắc Tây Hoàng là không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển, đừng nói là cá nhân, liền xem như bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào, đều khó có khả năng dung chuyển. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Có cường giả y nguyên còn kinh dị tại sức mạnh Lý Thất Dạ vừa rồi bùng lên, đặc biệt là loại Phượng Hoàng chân hỏa gọi là thần bí kia càng làm cho bọn hắn ấn tượng không gì sánh được khắc sâu. Cường giả này không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ thế nhưng là có được huyết thống Phượng Hoàng, nơi này chính là hỏa vực truyền thuyết Phượng Tê chi địa Phượng Hoàng dục hỏa chi địa tại trong hỏa vực này mỗi một chỗ đều tràn ngập Phượng Hoàng chân hỏa, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, bất kỳ người nào đều không thể tới đối kháng đi. Phượng Hoàng, vô thượng thần thú trong truyền thuyết, hỏa vực chính là Phượng Tê chi địa trong truyền thuyết, như tại trong hỏa vực này, thật là tràn đầy Phượng Hoàng chân hỏa mà nói, vậy nó uy lực là kinh khủng cỡ nào? Truyền ngôn nói, năm đó Thiên Lãng đạo quân đều không thể tiến vào chỗ sâu nhất hỏa vực, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hỏa vực Phượng Hoàng chân hỏa là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng bực nào? Hừ, coi như hắn có được huyết thống Phượng Hoàng, cũng chưa chắc có thể cường đại cỡ nào, nói không chừng trên người hắn huyết thống Phượng Hoàng là 10 phần mỏng manh. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn chính là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, dù sao Lý Thất Dạ đạt được chân long phượng nữ yêu ái, đạt được cơ thạch thánh nữ yêu ái. Một cái vô danh tiểu bối, dựa vào cái gì có thể? Góc truyện audio.com, được đến hai đại mỹ nữ yêu ái như vậy đâu? Đương nhiên là để bọn hắn ghen ghét, cho nên tu sĩ trẻ tuổi nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắn cũng chính là miễn cưỡng có thể tá ngự lực lượng trong hỏa vực mà thôi, nói không chừng hắn có khả năng tá ngự Phượng Hoàng chân hỏa đó là 10 phần có hạn. Hiện tại hắn đối mặt nếu là Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận còn có Âm Dương Thiền Môn đòn sát thủ bọn hắn đây, cũng không tin hắn có thể nghịch thiên không thành. Thuyết pháp như vậy cũng nhận được không ít cường giả tu sĩ trẻ tuổi gật đầu tán đồng, Chu Thiên Kiếm Trận uy danh hiển hách chính là kiếm trận Chu Thiên Môn cường đại nhất, mà Thiên Lãng quốc Hoàng Long Chiến Trận cũng đã từng là quét ngang biên cương, đánh đâu thắng đó. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, đừng nói là một cái vãn bối, liền xem như lão tổ đại giáo, cũng không có mấy người có thể chịu đựng được, chớ nói chi là chiến bại. So sánh với những thế hệ tu sĩ trẻ tuổi có chút khinh thị Lý Thất Dạ kia đến, Thiên Lãng công chúa thần thái là trịnh trọng không ít, nàng chậm chậm nói ra. Lý công tử đã nói trước, chúng ta cũng tận lực mà làm, chúng ta hết thảy thủ đoạn ra hết, cảnh cáo nói ở phía trước, nhìn Lý công tử chớ trách móc. Thiên Lãng công chúa lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa, lần này, bọn hắn không chỉ là quần ẩu Lý Thất Dạ, bọn hắn sẽ còn không tiếc hết thảy thủ đoạn tới đối phó Lý Thất Dạ. Có gì không thể đây? Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Có thủ đoạn gì, liền xử hết ra đi, ta sẽ không ngại, cái này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng các ngươi. Có lời này Lý công tử, vậy ta an tâm. Thiên Lãng công chúa vừa dứt lời xong, ông một tiếng vang lên, liền tế ra một bảo. Bồng một tiếng vang lên, tại thời điểm Thiên Lãng công chúa tế ra một bảo, trên thân nham tương áo giáp của Lý Thất Dạ cũng lập tức dâng trào ra liệt diễm. Nhưng là Thiên Lãng công chúa tế ra tới bảo vật không phải thủ hộ lấy chính mình, mà là trong nháy mắt bay về phía trên không Lý Thất Dạ, bảo vật xoay chuyển, nghe được bồng một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, giống như cực hàn chi môn mở ra, đáng sợ không gì sánh được hàn khí đánh thẳng tới, băng phong vạn lý. Nghe được thanh âm tư 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 vang lên, lực lượng băng phong đáng sợ trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ hóa thành băng điêu, nhưng là áo giáp nham tương trên người Lý Thất Dạ toát ra liệt diễm, đem băng phong trên người mình huyền băng hòa tan mất. Nhưng là bảo vật treo cao ở trên không lại như môn hộ mở rộng, vô cùng vô tận cực âm cực hàn đánh đi ra, điên cuồng trùng kích tại trên thân Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để băng phong. Dạng cực hàn này thật sự là quá kinh khủng, hàn khí đáng sợ đánh thẳng tới, không chỉ có thể đem một cái đại dương mênh mông băng phong, thậm chí có thể trong nháy mắt đem thời không đều đóng băng lại. Tại cực hàn đáng sợ như vậy áp chế, liệt diễm trên người Lý Thất Dạ lập tức suy yếu, nghe được thanh âm bồng, bồng, bồng vang lên, liệt diễm trên người Lý Thất Dạ một lần lại một lần nhảy vọt muốn càng thịnh vượng bốc cháy lên, nhưng là, đều bị cực hàn đáng sợ lập tức áp chế xuống. Trong nháy mắt áo giáp nham tương liệt diễm trên thân Lý Thất Dạ trở nên yếu ớt không gì sánh được, lực lượng vô cùng cường đại không cách nào phát huy, giống như bị góc chuyện audio.com. Tăng thêm gông xiềng, ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp treo cao tại trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ chính là một mặt hàn kính này tựa như là một khối cực hàn huyền băng rèn luyện mà thành, khối hàn kính này thông thấu, xuyên thấu qua tấm hàn kính này, tựa hồ có thể nhìn thấy một thế giới khác. Tại một thế giới khác như vậy, tràn đầy cực hàn, tràn đầy cực âm, tràn đầy cực ám, tại trong thế giới cực hàn cực ám cực âm như vậy, bất luận là thời gian hay là không gian, lại hoặc là đại đạo pháp tắc, hết thảy đều bị băng phong ở nơi đó, bất kỳ cái lực lượng gì đều bị cực hàn đáng sợ đóng băng lại. Khi hàn kính này thẳng chiếu trên người Lý Thất Dạ, tấm hàn kính này chính là mở ra thế giới cực hàn cực âm cực ám, thế giới này lực lượng cực hàn trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt băng phong, hóa thành băng điêu. Phong Thiên Hàn Kính, nhìn thấy hàn kính này, có một vị cường giả thạch nhân tộc hãi nhiên, nói ra. Là Thiên Lãng đạo quân lưu lại binh khí vô thường. Phong Thiên Hàn Kính, nghe được cái tên này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm hãi nhiên, không nghĩ tới Thiên Lãng công chúa vừa ra tay chính là binh khí đạo quân, trong nháy mắt nương tựa theo binh khí cường đại vô cùng đi áp chế Lý Thất Dạ. Truyền thuyết năm đó Thiên Lãng đạo quân liền từng cầm kính này từng tiến vào hỏa vực. Có một vị đại giáo lão tổ nhìn xem mặt Phong Thiên Hàn Kính này, không khỏi run lên một cái, cho dù là cách xa nhau đến 10 phần xa, bọn hắn đều cảm nhận được hàn khí đáng sợ thấu xương kia, để cho người ta không khỏi run lập cập. Hảo thủ đoạn, vừa ra tay liền chí mạng. Bất kể là ai, nhìn thấy Phong Thiên Hàn Kính, đều trong nội tâm vì đó chấn động. Thiên Lãng công chúa không chút nào dây dưa dài dòng, vừa ra tay chính là đạo quân binh khí, một kích chí mạng. Ở thời điểm này, cho dù ai nấy đều thấy được trên người Lý Thất Dạ Phượng Hoàng Chân Hỏa đã bị Thiên Lãng công chúa Phong Thiên Hàn Kính áp chế. Phong Thiên Hàn Kính, đây là một trong ỷ vào của Thiên Lãng công chúa tiến vào hỏa vực, nhưng là hiện tại nàng dùng tại trên thân Lý Thất Dạ cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Mặc dù Thiên Lãng công chúa nói chuyện là rất khách khí, cũng là 10 phần văn nhã, nghe nàng nói chuyện hoàn toàn không giống như là địch nhân sinh tử tương bác, cũng không giống Thiên Lãng đại hoàng tử quyết tâm muốn giết Lý Thất Dạ là viết trên mặt, nhưng là Thiên Lãng công chúa vừa ra tay lại cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Trên thực tế, trước đó đang xuất thủ Thiên Lãng công chúa liền đã có quyết tâm chém giết diệt trừ Lý Thất Dạ, trong lòng nàng đã động sát ý, chỉ bất quá nàng không có lộ ở trên mặt mà thôi. Thiên Lãng công chúa xuất thủ muốn chém giết Lý Thất Dạ cũng không phải là vì đệ đệ của nàng Thiên Lãng đại hoàng tử, mà là vì Bạch Tiễn Thiền, bởi vì trực giác nói cho nàng, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ trở thành đại họa trong đầu Bạch Tiễn Thiền, cho nên, nàng tất trừ cho thống khoái. Động thủ, tại sau khi tế ra Phong Thiên Hàn Kính, Thiên Lãng công chúa quát khẽ một tiếng. Tại thời điểm Thiên Lãng công chúa còn chưa dứt lời, âm dương thiền môn động, sương mù lên, hỗn độn quyển, cường giả âm dương thiền môn thân như thiểm điện, như đạo văn giao thoa, tốc độ quá nhanh, để cho người ta thấy không rõ lắm. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được thanh âm, góc truyện audio.com, xích sắt canh, canh, canh vang lên, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đã có từng đầu xích sắt khóa tại trên thân Lý Thất Dạ. Từng đầu xích sắt này chính là lấy ngũ sắc thần kim vò kỳ kim rèn đúc mà thành, 10 phần cứng cỏi, không cách nào kéo đứt, thần kiếm bảo đao cũng chém không ngừng. Tại trong nháy mắt này, từng đầu xích sắt khóa trên người Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, để cho người ta căn bản là né tránh không được, trong nháy mắt liền bị khóa lại. Từng đầu xích sắt này đến từ bốn phương tám hướng, khi đem Lý Thất Dạ khóa lại, từng đầu xích sắt thông hướng không gian bất kỳ chỗ nào, đem Lý Thất Dạ toàn phương vị khóa lại. mà lại từng sợi xích sắt này không chỉ là trói chặt Lý Thất Dạ mà thôi, thời điểm mỗi một đầu xích sắt khóa lại Lý Thất Dạ, trên xích sắt đều có lưỡi dao răng nanh, trong nháy mắt chăm chú cắn vào trên người Lý Thất Dạ, mỗi một chỗ cắn vào, đều là yếu hại của Lý Thất Dạ. Đây cũng chính là nói, tại trong nháy mắt này, không chỉ là khóa lại Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là trong nháy mắt đem toàn thân Lý Thất Dạ cho đinh khóa cắn vào yếu hại, muốn phong tuyệt toàn thân gân mạch Lý Thất Dạ, muốn phong bế công lực Lý Thất Dạ triệt để làm Lý Thất Dạ không thể động đậy. Nghe được một tiếng keng vang lên, Lý Thất Thả hai chân đều bị từ dưới đất xuất hiện khóa sắt trong nháy mắt một mực khóa lại, găm trên mặt đất muốn cất bước đều không được. Cách chương.